Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Niềm Hy Vọng.
Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem lại cho quý thính giả và anh chị em thân mến khắp nơi những giây phút sống vui và đầy hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã chết để cứu rỗi chúng ta, đã sống lại và sống mãi để chúng ta có thể sống trong ngày hôm nay cũng như trong cõi đời đời.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Ê-phê-sô chương 4, câu 11 đến câu 16 qua đề tài Tăng trưởng tâm linh. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Khi Chúa Yên Lặng Nhìn của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Klong Hagim.
Ánh mắt buồn lặng nhìn phía đông. Vừa lúc chính người trôi chúa ba lần, vừa lúc tiếng gà trong gai vang rền, rồi người đi ra nghẹn ngào ăn năn khóc lóc đắng cay. Tâm hồn tan nát cõi lòng đau xót khóc lóc đắng cay. Biết bao nhiêu lần ánh mắt ngài lặng nhìn tôi đăm đăm, vì Chúa biết tôi trôi Chúa bao lần, vì Chúa biết tôi dối cha muôn phần, lòng này đau thương nguyện cầu ăn năn nước mắt chưa tràn. Xin ngài thương xót linh hồn hứa mất chẳng luôn đọa đây. Tôi ngóng xem ngài trên cây thánh ra khổ đau, ánh mắt nhẫn từ xót thương muôn dân tội lỗi. Xưa phía đó theo ngài từ xa xa, nay xin cho tôi mến yêu ngài thiết tha. Mắt Chúa nhìn trìu mến vô cùng, để những nỗi buồn chất ngất trong lòng cùng màn sương đêm mịt mù tiêu tan dưới ánh thái dương. Vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm hồn. Chẳng luôn đọa đầy tôi. ngóng xem ngài trên cây thánh giá khổ đau. Ánh mắt nhân từ xót thương muôn dân tội lỗi. Chúa nhìn trêu mến vô cùng để những nỗi buồn chất ngất trong lòng, cùng màn sương đêm mịt mù tiêu tan dưới ánh thái dương. Vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm hồn. Vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng.
Đó là tiếng hát Klong Hagim trong ca khúc Khi Chúa Yên Lặng Nhìn của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh Tăng Trưởng Tâm Linh dựa trên Ê-phê-sô chương 4, câu 11 đến câu 16. Chính Ngài cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm truyền giáo, một số làm mục sư và giáo sư, nhằm mục đích trang bị các thánh đồ cho công tác phục vụ, ghi dựng thân thể Chúa cứu thế. Cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, đến mức trưởng thành, đến tầm thước vóc dáng trọn vẹn của Chúa cứu thế. Lúc ấy, chúng ta không còn là trẻ con nữa, bị sóng đánh trôi dạt và cuốn theo mọi luồng gió đạo lý của những người bịp bợm, xảo trá, dùng thủ đoạn lừa gạt. Nhưng Ngài muốn chúng ta lấy tình yêu thương, nói lên sự thật, để trong mọi sự chúng ta tăng trưởng, vươn lên đấng lầm đầu, tức là Chúa cứu thế. Nhờ Ngài, toàn thân kết hợp và ăn khớp với nhau do gân cốt hỗ trợ. Khi mỗi bộ phận hoạt động thích nghi, thân thể sẽ tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. Theo Ê-phê-sô chương 4, câu 11 đến câu 16, bản dịch mới. Ê-phê-sô là một bức thư quan trọng của Thánh Phaolô viết về hội thánh. Qua đó hội thánh không phải là một tập đoàn, một tổ chức của con người với cơ sở nhà thờ, với mục sư và ban điều hành, với các sinh hoạt tôn giáo và xã hội, nhưng là một sinh thể organism, hay nói rõ hơn là thân thể mầu nhiệm hay là nhiệm thể của Chúa cứu thế. Tín hữu không chỉ là một thành viên như thành viên của một hội đoàn, nhưng là một chi thể của thân, như tay, như chân, như mắt, như tai. Không hiểu đúng về hội thánh thường dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực, có thể để lại những hậu quả tiêu cực như những lời nói hay những hành vi đem tổn hại cho hội thánh chung và cho những thành viên khác. Ê-phê-sô là một thành phố hải cảng bên bờ phía đông của Địa Trung Hải, là cửa ngõ vào vùng Tiểu Á, không những quan trọng về kinh tế và địa dư, nhưng cũng nổi tiếng về đền thờ Artemis, nữ thần sinh sản, to gấp 4 lần điện Parthenon nổi tiếng của Athens. Khách thương du khách cũng như những người sùng tín từ nhiều nơi thường xuyên đổ về Ê-phê-sô, khiến cho nơi này có một nếp sinh hoạt đặc thù của một thành phố hải cảng, đồng thời là thánh địa của đạo thờ thần Artemis. Trong bối cảnh đó, các tín hữu tại Ê-phê-sô không thể không đối diện với những ảnh hưởng bao trùm và mạnh mẽ của ngoại giáo và của các sinh hoạt thế tục. Chủ đề chính của Phaolô trong thư Ê-phê-sô là hội thánh. Qua đó rất nhiều chân lý thâm sâu, căn bản, vô cùng quý giá về sự cứu rỗi, về mối liên hệ giữa Chúa và hội thánh, mối liên hệ giữa các tín hữu với nhau, được ông trình bày cặn kẽ. Thí dụ như một trong những câu thường được trích dẫn hơn hết về sự cứu rỗi do ân sủng qua đức tin, đối kháng với quan niệm thông thường, chủ trương, cứu rỗi do làm lành, lánh giữ. Trong Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9, ấy là do ân sủng qua đức tin mà anh em được cứu. Đây không phải tự sức anh em, nhưng là một tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không phải do công đức anh em, để không ai có thể khoe khoang. Về mối liên hệ giữa Chúa Giê-xu và Hội Thánh, Phao-lô đã dùng hình ảnh vợ chồng để nói lên mầu nhiệm này. Chồng là đầu vợ, khác nào Chúa Cứu Thế là đầu Hội Thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh. Chúa Cứu Thế yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh. Đó là theo Ê-phê-sô chương 5, câu 23, câu 25. Trong Ê-phê-sô chương 4, câu 11 đến câu 16, Phao-lô đề cập đến vai trò của Hội Thánh trong việc gây dựng tín hữu nên những người trưởng thành trong đức tin. Mục đích Chúa ban ân tứ cho các thành viên trong Hội Thánh là để mỗi người và mọi người lo tưởng đến nhau, kết hợp với nhau, tạo sức mạnh chống lại sức tàn phá và phân rẽ của trần gian và các thế lực đối kháng với đạo Chúa, tàn phá trong nếp sống cá nhân, nghĩa là trong các mối quan hệ với nhau và nhất là với Chúa, đem lại sự tăng trưởng cho Hội Thánh và trưởng thành cho từng thành viên. Chúng ta nghe lại thêm một lần nữa. Chính Ngài cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm truyền giáo, một số làm mục sư và giáo sư, nhằm mục đích trang bị các thánh đồ cho công tác phục vụ, gây dựng thân thể Chúa Cứu Thế, cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, đến mức trưởng thành, đến tầm thước vóc dáng trọn vẹn của Chúa Cứu Thế. Lúc ấy, chúng ta không còn là trẻ con nữa, bị sóng đánh trôi giạt và cuốn theo mọi luồng gió đạo lý của những người bị bợm, xảo trá, dùng thủ đoạn lừa gạt. Nhưng Ngài muốn chúng ta lấy tình yêu thương, nói lên sự thật, để trong mọi sự chúng ta tăng trưởng, vươn lên đấng làm đầu, tức là Chúa Cứu Thế. Nhờ Ngài, toàn thân kết hợp và ăn khớp với nhau do gân cốt hỗ trợ, khi mỗi bộ phận hoạt động thích nghi, thân thể sẽ tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. Theo Ê-phê-sô chương 4, câu 11 đến câu 16, bản dịch mới. Bây giờ trước hết chúng ta định nghĩa sự tăng trưởng. Tăng trưởng là một tiến trình tất yếu và thiết yếu của tất cả các vật sống. Cỏ cây, các sinh vật, thậm chí vi sinh vật đều có tiến trình tăng trưởng từ sơ sinh đến trưởng thành, rồi già và chết. Cây chưa trưởng thành sẽ không ra hoa, không có trái. Và trái cây còn xanh, chưa tăng trưởng đúng mức, không thể ăn được. Loài vật chưa trưởng thành không thể sinh nở. Một người chưa trưởng thành, khả năng hữu dụng sẽ bị giới hạn. Về phương diện tâm linh, tín hữu chưa trưởng thành không thể tránh được những giới hạn tương ứng. Vì vậy, mong mỏi chung là tất cả những người tin Chúa đều cần gắn bó, hội nhập với Hội Thánh để có thể đưa vào quy trình tăng trưởng. Mặt khác, tăng trưởng tâm linh là một tiến trình lâu dài suốt đời, mà chúng ta có thể hình dung qua tiến trình tăng trưởng thể xác và tinh thần của một người từ sơ sinh đến khi đi học, đi làm, thành lập gia đình. Đây là một tiến trình cần được đổ vào đó nhiều công sức của cha mẹ, thầy cô, bạn bè. Tuy nhiên, tiến trình tăng trưởng tâm linh âm thầm hơn và nhất là dường như không có tính chất cưỡng hành như tăng trưởng về thể xác và tinh thần. Có nghĩa là cần phải ăn, phải học, phải làm. Chính vì thế mà nhiều cơ đốc nhân sau nhiều năm tin Chúa vẫn ở trong tình trạng ấu trĩ hay còi cọc về phương diện tâm linh. Tăng trưởng tâm linh không phải là một điều đương nhiên sau khi tin nhận Chúa. Không ít người nghĩ rằng sau khi tin nhận Chúa là mọi sự kết thúc, mọi sự hoàn tất. Người tin Chúa không cần gì khác hơn là ngồi chờ để đi thiên đàng. Đây là một ý tưởng nông cạn, đã khiến cho nhiều người có lòng chân thành tin nhận Chúa, rơi vào một cuộc sống tâm linh còi cọc, không hứng thú, chán nản và thất vọng. Bây giờ chúng ta nói đến những điều kiện để tăng trưởng tâm linh. Một cái cây muốn mọc lên, cần có những điều kiện thích nghi. Người ta bảo rằng nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Một em bé sơ sinh muốn lớn lên và trưởng thành, cũng cần ít ra là những điều kiện sau. Thứ nhất là cần được sinh ra, cần có sự sống. Kế tiếp là cần phải được nuôi bằng sữa, bằng thực phẩm. Thứ ba là cần được dạy dỗ và giáo huấn. Và cuối cùng, cần phải làm việc, cần phải nhận trách nhiệm. Thiếu một trong những yếu tố trên, con người chưa thể được gọi là một người trưởng thành đúng nghĩa. Chúng ta có thể hình dung như sau. Sau khi em bé ra đời, em cần được chăm sóc nuôi dưỡng đến tuổi đi học. Giai đoạn thứ ba là em cần được giáo huấn cả về đức dục và trí dục để có khả năng chuyên môn. Và giai đoạn thứ tư là đi làm hay phục vụ trong xã hội. Chỉ nuôi thân xác mà không giáo huấn, không đào tạo chuyên môn, khả năng phục vụ của một người sẽ bị giới hạn. Chúng ta cũng không thể tưởng tượng được một người sau khi đã được đào tạo thành tài, lại không ra đời, không phục vụ, không làm việc, không đóng góp gì cho xã hội. Với cái khung tăng trưởng đó, chúng ta sẽ tập trung vào tiến trình tăng trưởng về phương diện tâm linh. Trước hết, để tăng trưởng thuộc linh, cần phải có sự sống tâm linh. Không có sự sống, không có tăng trưởng. Cái cột không thể tăng trưởng, chỉ có cái cây có sự sống mới lớn. Con búp bê có thể rất đắt tiền, rất đẹp, rất giống em bé, nhưng búp bê không lớn, chỉ có em bé mới lớn, vì em bé có sự sống. Để có sự sống tâm linh, người tín đồ phải trải qua hai biến cố, gọi là quy đạo và tái sinh. Quy đạo gồm hai phương diện, ăn năn tội và tin nhận Chúa Giê-xu. Ăn năn tội là cắt đứt, là đoạn tuyệt với cuộc sống phạm tội, tách rời Chúa, xa cách Chúa để quay trở về với Đức Chúa Trời, như đứa con phóng đãng trở về nhà cha, theo Luca chương 15, câu 11 đến câu 24. Đây là câu chuyện minh giải nổi tiếng về đứa con phóng đãng được ghi trong phúc âm Luca chương 15. Qua đó, Chúa Giê-xu kể câu chuyện sau. Một điền chủ có hai con trai. Ngày kia đứa con thứ đòi cha chia gia tài. Sau đó, nó thâu tóm tiền bạc, bỏ nhà ra đi. Ở xứ lạ quê người, nó sống cuộc đời phóng túng, trác táng. Vừa khi tiêu sạch hết tiền của, thì nơi nó ở, xảy ra cơn đói lớn. Nó đành phải đi làm mướn cho một người bản xứ. Họ sai nó đi chăn heo. Nó đói đến nỗi muốn ăn cả vỏ đậu nuôi heo, nhưng cũng bị chủ cấm. Nhục nhã, buồn tủi, nó tỉnh ngộ nghĩ thầm. Ở nhà cha ta, đến kẻ ăn người ở còn có bánh ăn dư dật, mà ta đây là con, lại chết đói. Ta sẽ trở về cùng cha, thưa với cha rằng, con đã phạm tội với trời và với cha, không đáng làm con của cha nữa. Xin cha đãi con như đứa làm mướn của cha thôi. Nghĩ sao làm vậy? Nó quyết định đứng dậy trở về. Khi nó còn ở đằng xa, thì cha nó đã thấy, chạy ra ôm choàng lấy nó. Nó vội vàng thưa với cha những lời định nói. Con đã phạm tội với trời và với cha, không còn đáng làm con của cha nữa. Nhưng người cha gạt đi, bảo tôi tớ đem quần áo mới, giày mới mang cho nó, lại đeo nhẫn vào tay, và ra lệnh giết bê làm thịt ăn mừng. Vì ông bảo rằng, con ta đây đã chết, mà nay lại sống, đã mất, mà nay lại thấy được. Câu chuyện có một kết thúc tuyệt vời, phản ánh tấm lòng bao dung lạ lùng của Đức Chúa Trời qua biểu tượng người cha trong câu chuyện. Tuy nhiên, điểm chúng ta nhấn mạnh ở đây là thái độ và quyết định của đứa con phóng đãng. Nó đã thành thật hối cải, đau đớn về những điều nó đã làm cho cha, hối tiếc về cuộc sống hoang đàng và nhất là đã quyết định, quyết tâm trở về nhà cha làm lại cuộc đời. Tất cả những người tin Chúa thật phải có quyết định này trong đời sống. Tin Chúa không phải là theo đạo, nghĩa là thêm vào cuộc sống hiện tại một vài sinh hoạt tôn giáo như đi nhà thờ, đọc kinh thánh, cầu nguyện, v.v. Tin Chúa không phải là thêm vào nếp sống cũ một chút sắc màu tôn giáo, nhưng là chấm dứt, là đoạn tuyệt với nếp sống cũ, nghĩa là nếp suy nghĩ, quan niệm sống, lối sống tách rời với Đức Chúa Trời, không tôn thờ Đức Chúa Trời mà thờ hình tượng hay như đứa con phóng đãng, bất cần cha, cắt đứt liên lạc với cha. Hối cải là từ bỏ nếp sống xa cách cha để quay về nhà cha, nối lại tương giao gãy đổ với cha. Như vậy, quyết định chấm dứt cuộc sống thờ hình tượng, cuộc sống bất cần Đức Chúa Trời để quay lại tin nhận Chúa Giêsu là đấng chịu án chết trên thập tự giá, chuộc tội cho mình, được gọi là quyết định quy đạo. Đây là yếu tố đầu tiên để nhận được sự sống tâm linh. Yếu tố thứ hai là tái sinh. Đây là biến cố vô cùng mầu nhiệm. Qua đó, người tin nhận Chúa Giêsu được Đức Thánh Linh sinh ra về phương diện tâm linh. Biến cố tái sinh là thiết yếu để một người trở thành con cái Đức Chúa Trời. Chính biến cố tái sinh khiến cho một người được ban sự sống thiêng liêng của Chúa, mà kết quả là được tương giao với Đức Chúa Trời, được gọi Đức Chúa Trời là Cha, và cũng thực sự được nối kết với Cha trong tâm linh. Ngay từ khi kinh nghiệm sự tái sinh bởi Đức Thánh Linh, người tín đồ sẽ có một khao khát mới trong tâm linh như trẻ sơ sinh khát sữa. Người tín đồ đã được tái sinh sẽ ham thích đọc Kinh Thánh, thích nghe giảng Kinh Thánh, thích hát thánh ca, thích đi nhà thờ tôn thờ Chúa, nói chung là ưa thích, ham mến các sinh hoạt tâm linh. Đây là những biểu hiện cụ thể của sự sống tâm linh mà trước khi tin Chúa, người đó chưa bao giờ có. Trái lại, người chưa được tái sinh sẽ thấy những sinh hoạt thuộc linh như thờ phượng Chúa, nghe giảng Kinh Thánh là những sinh hoạt buồn chán và không có gì hứng thú. Chúng ta không thể nào đổ sữa vào miệng búp bê, nhưng một em bé sơ sinh khỏe mạnh sẽ bú sữa một cách say sưa. Đó là một trong những khác biệt dễ thấy nhất của một người được tái sinh và người chưa có sự sống thiêng liêng từ Chúa. Như vậy, một người thật sự sống không chỉ có những vận động thân xác, những sinh hoạt tinh thần, nhưng còn là được tương giao với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là đấng tạo dựng nên mình. Đây mới là sự sống đích thật. Đã có sự sống tâm linh, người tin Chúa sẽ tăng trưởng về phương diện tâm linh, mà đây mới là lĩnh vực chủ yếu chi phối tất cả những lĩnh vực khác của cuộc sống. Để tăng trưởng, tâm linh cần phải được nuôi dưỡng. Thể hiện cơ bản của sự sống là tương giao, và chết là cắt đứt tương giao. Sự sống không tự động phát triển mà cần được duy trì hay cần được nuôi. Vì sống là tương giao, cho nên duy trì sự sống là duy trì tương giao với Chúa, có nghĩa là tương giao hai chiều. Phương thức tương giao với Chúa là thờ phượng và phương tiện để tương giao là Kinh Thánh. Chúa Giêsu dạy rằng Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ phượng Ngài phải lấy tâm thần và chân lý mà thờ lại, theo Phúc Âm Giăng chương 4 câu 24. Kinh Thánh giúp cho chúng ta biết rõ Đức Chúa Trời để có thể thờ phượng Ngài và cầu nguyện với Ngài trong cách thức được Chúa vui lòng chấp nhận. Thân thể tăng trưởng nhờ thực phẩm, nhưng tâm linh tăng trưởng nhờ Kinh Thánh là lời Chúa. Để học hỏi thành tài, người đi học cần sách vở. Để trưởng thành tâm linh, tín hữu cần Kinh Thánh để học những giáo huấn khôn ngoan. Ai có thể thành tài mà không học? Kinh Thánh là bánh, là nguồn mạch của đức tin, là khí giới trong chiến trận tâm linh, là nơi trú ẩn, là phương tiện thanh tẩy, bảo vệ đời sống thánh khiết, là ánh sáng hướng dẫn. Để có thể tiếp nhận được những phước lành đó, cần chú ý thực hành. Đi thờ phượng Chúa và nghe giảng Kinh Thánh, hằng ngày dành thì giờ nhất định để đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh và suy gẫm Kinh Thánh. Để tăng trưởng, cơ đốc nhân cần được giáo huấn hay là dạy đạo. Hội thánh đầu tiên tại Jerusalem đã tăng trưởng và phát triển một phần nhờ họ bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, theo Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 42. Trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 11 đến câu 16, Phao-lô nói về các ân tứ do Đức Thánh Linh ban cho các thành viên trong hội thánh để giúp lẫn nhau. Thánh Phi-e-rơ cũng nhắc đến điều đó. Ông bảo rằng mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau như quản gia trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời, theo thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 4 câu 10. Tiến trình dạy và học trong hội thánh là một tiến trình lâu dài, đòi hỏi người dạy lẫn người học phải kiên tâm bền chí. Môi trường hội thánh với tín hữu đủ mọi thành phần, đủ mọi trình độ cũng là môi trường lý tưởng phong phú để đào luyện những môn đệ thật. Và cuối cùng, để tăng trưởng tâm linh, cơ đốc nhân cần phải làm việc hay cần nhận trách nhiệm. Chúng ta khó có thể tưởng tượng có một người sau bao nhiêu năm học hành, ra trường, nhưng cuối cùng không chịu đi làm, không nhận nhiệm sở, không giữ một chức vụ hay trách nhiệm nào. Cũng vậy, cơ đốc nhân không phục vụ trong hội thánh, không đảm nhận một trách nhiệm hay công việc nào là một điều bất thường. Nhưng đây lại là hình ảnh thường thấy trong các hội thánh địa phương. Những người tích cực phục vụ trong các hội thánh luôn luôn là thiểu số so với đông đảo tín hữu chỉ ở trong hội thánh như những khách bàng quan. Nhiều người nghĩ rằng họ chỉ cần đến nhà thờ là đủ, là tròn bổn phận. Đây là những tín hữu không muốn trưởng thành vì sợ khó, sợ khổ, nhưng họ không biết rằng con đường theo Chúa mỗi ngày đi đến chỗ cao hơn là con đường hẹp, con đường mỗi ngày vác thập tự giá theo Chúa. Kết quả quan trọng nhất của đời sống trưởng thành là nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Chúa cứu thế. Và để chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc mà dây động và rời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Vì thế, trưởng thành tâm linh phải là mục tiêu tất cả các tín hữu cần phải nhắm vào.
Bạn thân tôi ấy, Jesus Christ lo lắng cho tôi trọn đời. Ngài đẹp xinh vui tươi thay quán phúc trong muôn người. Thật tôi xem Chúa như hoa huệ trong trung hương thơm nhẹ nhàng. Ngài thay đổi áo tâm này nên trắng trong.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Là ngàn tháp che tôi khi quý ma xâm phạm vào.